Chuyển đổi giới tính, vấn đề của y học và xã hội. Không biết từ bao giờ, các loài động vật trên thế giới này, và nhất là con người, đã tự phân ra làm hai giới, đực, cái, hay nam, nữ. Đó là lẽ tự nhiên của tạo hóa nhằm duy trì nòi giống, là nền tảng cho sự phát triển của vạn vật và của xã hội loài người. Tuy nhiên, ngoài sự phát triển chung nhất như vậy, còn có những cá thể biệt lập. Đó là những con người, tuy mang hình hài bên ngoài là đàn ông, nhưng trong bản thân họ đã có những dấu hiệu của một người phụ nữ. Họ có những sở thích về ăn mặc, sinh hoạt và nhất là nhu cầu sinh hoạt tình dục giống như mọi người phụ nữ khác. Và ngược lại, có những cô gái ngay từ nhỏ đã thích ăn mặc như con trai. Càng lớn tuổi, họ càng thích chơi với những người bạn gái đồng giới. Dân gian quen gọi họ là PD hoặc ô môi. Theo thống kê, trên thế giới có khoảng 1% dân số ở trong tình trạng này. Biết bao nhiêu câu chuyện buồn có khi trở thành bi hài về họ. Do quan niệm xã hội khắt khe, nhất là ở các nước phương Đông, họ giống như những người đa nhân cách, không được sống thật với chính mình. Mọi ham muốn bị dồn nén, nhu cầu về tình dục bị cấm đoán và thường dẫn đến những hành vi bệnh hoạn, cũng là nguồn gốc của mọi thứ bệnh nan y, lây truyền qua đường tình dục. Những bệnh nhân đầu tiên của căn bệnh thế kỷ AIDS cũng xuất phát từ những đối tượng này. Ở Thái Lan, theo cô PH, người hướng dẫn du lịch cho chúng tôi suốt chặng đường tham quan tại nước này, người đồng tính luyến ái hoặc đổi giới tính vẫn được xã hội coi trọng như những người dân bình thường khác. Họ được nhận vào làm tại các công sở của nhà nước và tư nhân, được giữ những trọng trách trong đơn vị công tác và xã hội. Ở ngoài đời, họ không bị xem thường, bị dè biểu chê bai, và đặc biệt là phần lớn những người này đều có tài trong các hoạt động văn hóa nghệ thuật. Thái Lan từng lừng danh thế giới với các show PD như Tiffany, Alcazar, mà bất kỳ du khách châu Á và Việt Nam nào khi đến du lịch đều mong muốn được xem. Họ mang đến cho khán giả những giọng hát mượt mà, những điệu múa sôi nổi của khắp các miền trên thế giới, từ đất nước Trung Hoa rộng lớn đến xứ sở hoa anh đào thơ mộng. Họ là những người đã được chuyển đổi giới tính từ nam sang nữ. Thú thật, nhìn những diễn viên này, nếu không nghe giọng nói ồ ề đặc trưng của đàn ông, chúng tôi thấy họ còn đẹp hơn nhiều cô gái chính hiệu. Họ đẹp từ làn da đến vóc dáng, hết thảy đều mượt mà gợi cảm. Chị PH còn cho chúng tôi biết, những người này sau khi giải phẫu chuyển đổi giới tính đều phải dùng thêm nội tiết tố nữ hàng ngày và các loại kem dưỡng da, cũng như phải tập thể dục thẩm mỹ để đạt được hình dáng thon thả của nữ giới. Có hai hình thức chuyển đổi giới tính, chuyển đổi trước tuổi dậy thì và chuyển đổi sau tuổi dậy thì. Nếu được chuyển đổi giới tính trước tuổi dậy thì, những người này sẽ giống phụ nữ hơn, đẹp hơn và không cần phải giải phẫu thêm các phần khác ngoài cơ quan sinh dục. Những người chuyển đổi giới tính sau tuổi dậy thì, thân hình sẽ thô hơn, ngoài cơ quan sinh dục phải giải phẫu, họ còn phải chịu nhiều cuộc giải phẫu khác như hút bớt mỡ, tạo hình một vài nơi khác và tất nhiên giá thành để trở thành phụ nữ cũng sẽ cao hơn. Ở Tiffany và Alcazar, tất cả những diễn viên đều được chuyển đổi giới tính trước tuổi dậy thì, nghĩa là từ khoảng 10 đến 12 tuổi. Những chú bé trai này vì một lý do nào đó có thể từ nhỏ gia đình đã thấy các chú có khuynh hướng nữ tính, hoặc vì nguyên nhân kinh tế, cha mẹ các chú bé này đã đồng ý cho một tập đoàn kinh doanh nghệ thuật. Họ gồm 10 anh em trong một gia đình giàu có nhất nhì vùng Pattaya đưa sang Nhật để chuyển đổi giới tính với giá tiền khá đắt, khoảng hơn 1 triệu bạc. Hiện nay, luật pháp của Thái Lan, một số nước khác như Hà Lan cũng đã cho phép các công dân của họ được quyền chuyển đổi giới tính. Ở Thái Lan, có khá nhiều bệnh viện làm được công việc này, nhất là vùng thành phố biển Pattaya và thủ đô Bangkok. Nổi tiếng nhất là bệnh viện tư nhân Yanhi. Khác với Hà Lan, có riêng hẳn khoa chuyển đổi giới tính trong bệnh viện. Tại Thái Lan, những người muốn chuyển đổi được tiến hành phẫu thuật tại khoa phẫu thuật tạo hình, gồm các bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật tạo hình và tiết niệu cùng tham gia thực hiện. Theo các bác sĩ đó thú nhận, công việc cũng khá dễ dàng. Việc chuyển đổi giới tính từ nam qua nữ thường được thực hiện dễ dàng hơn là từ nữ qua nam. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết phần lớn những người chuyển đổi giới tính đều chuyển từ nam qua nữ. Nếu làm đúng, quá trình chuyển đổi giới tính là một chuỗi điều trị tâm lý, nội tiết và phẫu thuật. Trong đó phẫu thuật chỉ là một khâu đơn giản nhất, còn các mắt xích quan trọng hơn là điều trị bằng hormone, vì hormone sẽ giúp cho các thay đổi về tâm lý và cơ thể trước và sau khi phẫu thuật. Hormone còn phải được duy trì cả đời. Người dân Thái Lan cho rằng những người chuyển đổi giới tính được uống các loại lá cây đặc biệt để cho thân hình giống với phụ nữ. Nhưng theo giới chuyên môn, câu chuyện này là không có thật và có thể là thủ thuật nào đó của giới kinh doanh nghệ thuật. Tuy nhiên, tại Thái Lan, do nhu cầu kinh doanh cũng có một số người được chuyển đổi giới tính nửa vời. Trong một buổi trình diễn tại thành phố biển Pattaya, chúng tôi đã chứng kiến có hai diễn viên với nửa trên là đàn bà và nửa dưới là đàn ông. Những người này trình diễn để kiếm tiền. Theo cô PH, khi đã kiếm được khá tiền, họ sẽ chuyển đổi nốt phần còn lại. Vào thăm một bệnh viện tư nhân lớn có tên là Bumrungrad ở thủ đô Bangkok, theo lời giới thiệu của bác sĩ Lê Bảo TH, một Việt kiều Pháp làm trong bộ phận quan hệ quốc tế của bệnh viện này. Bệnh viện có 500 giường bệnh và 1.700 nhân viên phục vụ, chưa kể những người làm hợp đồng thời vụ hoặc hợp đồng theo từng trường hợp. Bệnh viện này nhận điều trị cho bệnh nhân đủ các dân tộc trên thế giới, nhất là vùng châu Á. Ngoài việc đi thăm một số khoa có liên quan như nội soi, phẫu thuật tim mạch can thiệp, săn sóc đặc biệt theo yêu cầu của chúng tôi, Natasha, cô hướng dẫn của bệnh viện, là một người Pháp, dẫn chúng tôi đến khoa phẫu thuật tạo hình. Ngay tại Việt Nam, chúng tôi đã biết được bảng giá trọn gói cho một bệnh nhân điều trị tại bệnh viện này là khá cao so với mức thu nhập của người Việt Nam, khoảng 14.000 USD cho một bệnh nhân ghép thận, 15.000 USD cho một bệnh nhân mổ bắt cầu động mạch vành với 4 cầu nối. Trong khi đó, giá biểu để chuyển đổi giới tính lại khá mềm, chỉ khoảng 6.000 USD cho một bệnh nhân. Đây là chi phí trọn gói theo kiểu tính viện phí tiền thu, một kiểu thu viện phí còn xa lạ ở Việt Nam ngoại trừ viện tim thành phố Hồ Chí Minh. Đây là giá áp dụng cho người nước ngoài, còn đối với người Thái, ở các bệnh viện khác, giá có thể thấp hơn nữa. Ở đây tôi được xem một bảng danh sách khá dài, các bệnh nhân đang chờ được chuyển đổi giới tính, cả người châu Á lẫn châu Âu. Có nhiều người từ các nước phương Tây tìm đến đây để phẫu thuật vì giá cả tương đối rẻ và các yêu cầu về mặt pháp lý cũng như y học tương đối rộng rãi hơn. Anh Long, người Thái gốc Việt, hướng dẫn viên của công ty du lịch và là người cộng tác phiên dịch cho một số bệnh viện ở Thái Lan, kể cho chúng tôi nghe về một câu chuyện tình giữa một chàng trẻ tuổi đẹp trai từng du học tại Mỹ với một cô gái chuyển đổi giới tính. Chàng không hề hay biết gì về vợ tương lai của mình và họ đã cưới nhau. Được khoảng 3 năm, khi về thăm quê vợ, chàng mới biết vợ mình là một người được chuyển đổi giới tính. chàng đã tìm đến cái chết bằng cách trầm mình xuống sông để được mãi mãi giữ lại trong lòng những tình cảm thuần khiết. Đó là câu chuyện của những năm tháng trước đây ở thập kỷ 60 của thế kỷ 20. Còn ngày nay, rất nhiều người đã lấy những người chuyển đổi giới tính làm vợ. Họ vẫn sinh hoạt tình dục bình thường chỉ có, không có con được mà thôi. Và cũng rất nhiều người đã tìm thấy hạnh phúc do việc lựa chọn giới tính của mình. Anh Long cũng cho chúng tôi biết, đã có một số người Việt Nam khá nổi tiếng qua Thái Lan để chuyển đổi giới tính. Chuyến đi của họ được giữ kín, ít người biết. Vừa qua, chúng tôi có nhận được tin một bác sĩ khá nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh vừa bị bệnh AIDS, phải nằm bệnh viện để điều trị. Đã từ lâu, nhiều người biết anh như một người có khuynh hướng nữ tính, từ cách ăn mặc đến sinh hoạt và tất nhiên cả khuynh hướng tình dục nữa. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, nhất là cách nhìn nhận vấn đề này ở nước ta còn nhiều định kiến, nên việc tìm hạnh phúc của họ có nhiều lệch lạc dẫn đến hậu quả thật đáng tiếc. Và chúng tôi tin rằng còn nhiều câu chuyện bi kịch như vậy nữa từng xảy ra. Có nên chăng khi thử đặt câu hỏi, nếu những người này được chuyển đổi giới tính, được sống đích thực với khuynh hướng giới tính của mình, thì họ có lâm vào bi kịch hay không?